Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau đón mừng mùa lễ Phật Đản lần thứ 2639. Quý vị sẽ thấy để Phật Đản 2559, thì nếu mình muốn để chữ số 2559 thì ở trước đó phải có hai chữ Phật lịch, để nó xác định là Phật lịch, tức là tính từ sau khi Phật mất. Sau khi Phật mất tính một năm, hai năm, mà dài cho đến bây giờ là Đức Phật đã mất, đã qua đời, không còn hiện hữu trên thế gian này, là 2559 năm. Bây giờ lấy 2559 cộng với con số tuổi thọ của Phật. Tuổi thọ Phật là bao nhiêu? 80, thì sẽ ra con số Phật Đản là 2639. Vậy thì Đức Phật đản sinh, tức là đã có mặt trên thế gian này, đến ngày hôm nay, đến năm này là 2639 năm. Còn nếu mình nói Phật lịch, cho nên thí dụ ta nói kính mừng Phật Đản 2559 thì hơi thiếu. Phải để chữ Phật lịch ở trước để người ta hiểu rằng đây là tính kể từ sau Phật mất. Bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi, Đức Phật niết bàn rồi thì chúng ta mới có Phật lịch. Chúng ta tính một năm gọi là Phật lịch. Còn Phật Đản là tính từ năm Phật sinh. Cho thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy hai con số, thì để cho chúng ta hiểu. Rồi bây giờ lấy con số 2559 trừ cho 2015 thì ra cái số cái năm Phật mất. Cái năm của Phật mất là 544. Ví dụ vậy đó. Thì hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng, và chúng ta dành thời gian để học Phật Pháp. Thưa đại chúng, ở trong tất cả của chúng ta, bản thân của chúng ta, ai cũng có một cái nội lực. Nội lực tức là cái sức mạnh ở bên trong mình. Thí dụ như là mình nhìn một cái người nào đó sức khỏe tốt, thí dụ như da dẻ hồng hào, mắt nhìn thấy trong sáng, tướng đi hay là lời nói vân vân, thì mình biết được cái nội tạng của cái người đó tốt. Nội tạng tốt, sức khỏe tốt, cho nên nó hiện ra cái ngoại tướng tốt. Nhưng mà nếu như người đó có bệnh, tâm tư buồn rầu sầu khổ thì nó cũng hiện lên. Thí dụ như người bệnh gan thì nó hiện lên da vàng, hay là da nám, hay là mắt vàng. Nói chung là khi trong nội tạng của mình không khỏe, dù là thân hay là tâm, thì nó cũng biểu lộ chút chút cho người khác thấy là mình không có được khỏe. Nhưng mà rồi có những người, ví dụ mình thấy họ mập mạp, nhưng mà cái mập đó nó có cái vẻ nó không phải bình thường, thì cũng chứng tỏ là cái mập đó là do cái bệnh. Có nhiều người ta bệnh đau nhức, ta uống thuốc đau nhức nhiều. Uống thuốc đau nhức nhiều thì nó giữ nước trong người, cho nên nhìn người đó mập, nhưng mà nhìn có vẻ như phù, chứ không phải là do cái mập bình thường. Như vậy thì ai trong chúng ta có cái nội lực? Thì người bình thường họ cũng có cái nội lực. là do hàng ngày người ta tư duy, người ta quán chiếu như thế nào đó để người ta có được cái sức vững chãi. Cách đây một tuần thì Pháp Hòa đi giảng trong một cái cuối tuần thứ bảy, chủ nhật, thứ hai mà Pháp Hòa đi ba tiểu bang bên Mỹ. Và ngày thứ bảy giảng ở Minnesota xong ra phi trường bay qua Boston để chủ nhật giảng ở Boston. Xong Boston chiều chủ nhật thì lại đi thẳng về Connecticut để tối thứ hai giảng đó. Rồi từ Connecticut mới bay về lại Canada. Thì trong 3 ngày cuối tuần đi 3 tiểu bang. Thì cái buổi cuối cùng có bà đi thăm một bà cụ. Năm nay là 90 tuổi, gần 90 tuổi. Thì bà bị bệnh. Thì bác sĩ nói là bà sống không có lâu. Nhưng mà vậy đó, mà dây dưa cũng năm rồi. Nhưng mà tinh thần tốt, ăn bình thường, ngủ bình thường. Mà ban đêm thì không có ngủ. Nhưng mà được một phước là các người con chăm sóc bà rất kỹ. Các cô gái thay phiên nhau chăm sóc bà rất kỹ. Ăn uống, một ngày bà ăn không biết bao nhiêu lần. Ăn chút mà ăn hoài. Ban đêm thì không ngủ nhưng mà tỉnh. Mà trong gia đình các người con nghĩ rằng bà không có khả năng tiếp nhận được khi mà bà biết bà mang bệnh nặng. Mà bà thì có cái bệnh lãng tai. Thì có một hôm á, cô gái nói giống như ngồi chăm sóc bà rồi nói chuyện cho bà nghe. Thì cô cũng trút ra những gì trong lòng cô. Cô nói là má bệnh vậy đó. Thì cô nghĩ rằng cô chỉ nói thôi chứ mẹ không có nghe đâu. Nhưng mà không ngờ qua ngày hôm sau, khi ngồi nói chuyện thì mà lúc cô nói như vậy thì cô nhìn bà thấy bà cũng bình thản, không giống như bà không nghe chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà ngày hôm sau trong một cái câu chuyện đó, trong buổi nói chuyện thì bà nói cho biết rằng bà đã biết được cái bệnh tình của bà, và nhưng mà cô ngạc nhiên là bà bình thản vô cùng, như không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì Pháp Hòa mới nói với quý vị trong gia đình đó, mình nhiều khi mình nghĩ bà không có cái nội lực để mà chấp nhận, nhưng mà thật sự bà đã sống tới từng tuổi này rồi. Đã thấy, bà đã chứng kiến và nghe, thấy, biết những sự ra đi của con cháu mình. Bà có người con mất trước bà nữa, cũng bệnh. Thành thử ra có lẽ là bà cũng quán chiếu, nhưng mà nhiều khi mình nhìn mình không biết thôi, chứ thật sự người đó có cái quán chiếu, có cái thấy. Cho nên có nhiều người, người ta trước mọi cái thịnh suy á, người ta bình thản được là không phải là người ta giỏi gì, nhưng mà người ta thường có, người đó không phải, không nhất thiết phải tu Phật. Nhưng mà người đó sống ở đời và đã thẩm thấu. Không? Và bà có thể là bà đã trải qua những gì trong cuộc đời bà đã biết hết, bà đã thấu, bà đã trải qua rồi, cho nên không có gì để mà phải lo lắng buồn phiền nữa. Ngày hôm thứ năm Pháp Hòa đi an táng một bác Phật tử gốc người Việt nhưng mà sinh sống ở Lào, 75 tuổi. Thì đầu năm bà lên bà báo cho Pháp Hòa biết là bác sĩ nói là phát hiện là bà ung thư máu. Và trước đó, hai ngày đó là bà đi làm răng. Làm răng xong là định làm răng rồi thì hai ngày sau lên máy bay đi về Việt Nam. Thì không ngờ khi làm răng thì chảy máu và nó hành bà sốt. Đến khi mà đem vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ung thư máu, phải chữa trị, cho nên hủy bỏ cái chuyến đi Việt Nam. Thì suốt thời gian như vậy, khi mà bà biết cái bệnh tình của bà cũng khó chữa thì bà về bà sắp xếp hết. Thí dụ như quà cáp muốn tặng cho con cái là bà để từng phần hết, và bà dặn dò ai khi bà mất ai là người lo bếp núc. Bởi vì con cháu đông lắm. Con cháu mà về mà chưa đủ đó nha, chưa đủ không mà đã 50 người là chưa đủ. Còn nếu mà đủ nữa thì hơn, nhưng mà có một số người đến thăm trước đó rồi, nhưng mà phải trở về lại để đi làm ở xa. Thì khi bà mất thì những người còn ở lại khoảng 50 người. Bà dặn ai lo cơm nước, ai lo việc giấy tờ bình thản. Thì Pháp Hòa lên tụng kinh, ngày nào cũng thu xếp và lên tụng kinh cho bà ăn thời. Thì cái buổi sáng tuần trước đó, người nhà gọi lên nói thấy bà có vẻ thở lên rồi. Lúc đó là 10 giờ sáng. Pháp Hòa chạy lên tụng kinh xong, tranh thủ ngày hôm đó thì Pháp Hòa tụng cho bà cuốn Thủy Sám. Cái đến cái quyển thứ ba thì hai cuốn trước tụng trên bàn Phật, đến cuốn thứ ba thì tới ngay cái giường bệnh. Pháp Hòa ngồi và tụng, và Pháp Hòa nói rằng đây là cái buổi sám hối cuối cùng để mà nguyện cho bác được thanh thản nhẹ nhàng. Thì quý vị biết không, chỉ còn có một đoạn kinh nữa thôi, tức là tụng hết quyển Thủy Sám mà còn có một đoạn là kết thúc đó, thì lúc đó bà nhẹ và trút xuống, không có một cái sự đau đớn, không gì hết, nhẹ đến mức độ là các người con không thể tưởng được cái sự nhẹ nhàng của bà như vậy. Và Pháp Hòa đã hộ niệm cho quý Phật tử mà người ta đi nhẹ về, mình thấy mấy người như vậy. Thì cái đó là cái gì? Tức là khi mà trong tâm, cái tâm trí của mình đã quán chiếu, đã thấu triệt, thì mình buông bỏ nó dễ. Pháp Hòa ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình cầm cái gì trong tay rồi mình biết cái đó dơ, mình dục mà không hối tiếc. Nhưng mà có những cái mà mình thương quá, mình thích quá đó, trước khi mình dục thì mình lại cầm nắm, mình nâng niu. Còn mình biết cái đó là cái mà mình không thích thì mình vứt, không hối tiếc. Xin lỗi, ví dụ như bây giờ mình đi vệ sinh, có ai mà trừ khi nào bệnh muốn quán chiếu cái đó là cái gì thì phải coi, chứ còn thường là đi vệ sinh xong thì người ta muốn nhấn liền cho nó dội đi, chứ không ai muốn dòm ngỏ nó. Thì ở trong cái bài kệ mình thường tụng khi mình đi vệ sinh: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Nếu đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Tức là mình bỏ cái đó gấp mau và không tiếc nuối, cũng giống như là mình gấp bỏ cái tham, cái sân, cái si, những cái tội lỗi một cách gấp rút, không hối tiếc. Cho nên á, ở đây á, không có ai giỏi gì mà tự nhiên, trừ những người người ta không có tâm tình, không có trái tim, không có tình cảm thì cái đường học đó khác. Nhưng mà thường ai trong chúng ta đã là con người thì đều có những cái cảm tình và đều có những cái cách sống bình thường của mình. Nhưng để cho mình có được một cái nội lực thì chúng ta cần phải có sự tu tập, phải có quán chiếu. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta khỏe mạnh đó, thì ta dùng cái gì? Dùng sức, phải không? Để mà khiêng vác, cái đó gọi là sức lực. Còn nếu một người mà người ta có tu hành, người ta có quán chiếu, người ta có tu hành thì gọi là đạo lực. Cho nên tự nhiên mình nhìn nơi người đó, nó tỏa ra một cái đạo, một cái gì đó lành thiện, mình cảm nhận được, cái đó gọi là đạo lực. Rồi cái người đó họ có cái lòng từ bi như Đức Quan Âm, có lòng thương lớn với tất cả mọi người xung quanh, tự nhiên nó cũng tỏa ra được. Cái lời nói của họ mình nghe nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng dịu dàng. Ví dụ như mình tập nói chuyện cái người đó tự nhiên lúc nào họ nói gì cũng nhỏ nhẹ, con ơi làm cái này cho bác, rồi thí dụ vậy. Cho nên ở nơi cái người đó nó tỏa ra được cái đạo lực. Cho nên ai cũng có lực hết, nhưng mà có nhiều khi mình không có biết trưởng dưỡng. Và chữ trưởng là làm cho lớn lên, dưỡng là nuôi. Mình có nhưng mình phải nuôi cái đó thì gọi là trưởng dưỡng. Nếu mình không có nuôi thì nó sẽ mất. Cũng giống như người có sức làm việc nhưng mà phải dưỡng sức. Cho nên mình kêu là dưỡng sức. Dưỡng sức tức là có nhưng đừng xài hết, phải dưỡng. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có lực. Nếu mà chúng ta có sức khỏe mà không dưỡng thì mai mốt chúng ta kiệt sức. Đó, nó có những cái từ ngữ hết. Hễ mà chúng ta có mà biết dưỡng, thì nếu biết dụng là gọi là dụng sức hay là dùng sức. Rồi dùng tới đâu rồi dưỡng nó. Cũng giống như một cái xe mình chạy nhưng mà tới mấy tiếng mình phải tắt để mình để cho nó nguội cái máy, để nó không bị bơm, nó không bị cháy máy. Vậy thì chúng ta là, quý vị cứ tưởng tượng máy móc còn như vậy thì huống chi là con người. Cho nên cái tinh thần của mình cũng vậy, mình cũng phải dưỡng tinh thần. Cho nên ví dụ mỗi một ngày mình ngủ nghỉ á, thí dụ như những lúc mình nói nhiều thì mình hao cái khí lực. Mình nói nhiều mình hao cái khí, bởi vì cái khí là cái hơi. Mà mình nói nhiều là mình hao hơi, gọi là hao hơi. Hao hơi tức là tổn khí đó. Không? Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ, mình lo lắng nhiều á, thì người ta kêu tổn gì? Tổn thần. Hao thần tổn khí, mình thường hay nói vậy đó, hao thần tổn khí. Hao thần tổn khí là cái người lo lắng suy tư nhiều quá thì bắt đầu không có còn chú tâm. Có nhiều người người ta quên trước quên sau. Hoặc là tâm hồn bấn loạn là tại vì trong lòng có nhiều cái lo. Lo lắng muộn phiền gọi là hao thần. Mà mình nói nhiều gọi là tổn khí. Cho nên cái giờ mình đi ngủ á, nó cũng quan trọng lắm. Tại vì khi mình đi ngủ như vậy là mình dưỡng thần và dưỡng khí. Là khi mình khép miệng lại, mình không nói mà mình thở, gọi là dưỡng khí. Và buông xả mọi suy tư thì gọi là gì? Là dưỡng thần. Cho nên trong lúc mình ngủ là dưỡng thần, dưỡng khí. Mình ngồi thiền có dưỡng thần, dưỡng khí không? Có. Không có suy nghĩ gì nữa hết. Một việc thôi, hơi thở. Bây giờ mình ngồi yên á, thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà cứ một cái câu niệm Phật điều hòa với hơi thở của mình. Nếu trong khi mình ngồi mình bị tê chân, xả chân xong đứng dậy, bước một bước A Di, bước một bước Đà Phật, đi thanh thản nhẹ nhàng, bao nhiêu cái muộn phiền lo lắng của mình nó rơi rụng hết. Bây giờ là mình đang dưỡng thần dưỡng khí. Thí dụ hôm nào mình mệt quá, tụng kinh không ra tiếng, khỏi cần tụng ra tiếng, ngồi trì kinh, mở kinh ra, đọc thầm thôi. Dạ, mình đâu cần phải tụng ra tiếng. Thí dụ như mình nói tụng không ra tiếng, Phật không nghe. Không, bây giờ nếu mà Phật, một Phật ngồi trước mặt mình mà nghe rồi mười phương chư Phật sao nghe. Cho nên thật sự ra khi mình tụng kinh đó, mình tụng lớn là để làm gì? Là bởi vì đại chúng đông, mình tụng để cho người ta nương theo cái tiếng tụng của mình, mà người ta tụng có đều đặn, có nhịp nhàng, chứ không phải mình tụng cho Phật nghe. Phật thì ngồi đó, mình tụng nhỏ cỡ nào ngài cũng nghe. Nhưng mà ở đây là khi mình tụng kinh đó, mình lớn tiếng mình tụng là gì? Bởi vì đó là một cái cách để chúng ta xưng dương, tán thán. Đã nói là phúng tụng mà, không? Phúng tụng là tụng nhịp nhàng mà để cho đại chúng có thể nghe. Cho nên mình phải mượn thêm cái tiếng mõ nữa. Để làm chi? Để lấy cái âm thanh tiếng mõ điều chúng, để cho mọi người tụng đúng theo cái nhịp mà mình đã quy định. Cho cái tiếng mõ đó nó có cái công năng là dìu dắt mọi người tụng cho nó liên tục. Rồi thỉnh thoảng để cho đại chúng cùng một cái nhịp dứt hay là lạy, cho nên mình xài cái chuông. Mình dùng cái chuông để làm một cái tiếng báo hiệu là dừng hay là tiếp tục. Còn cái mõ là để điều chúng cho nó hài hòa. Rồi cái tiếng tụng của mình, người ta tụng, người ta bắt cao, mình tụng cao. Hay là người ta bắt thấp, mình tụng thấp. Mà nếu người ta bắt thấp mà mình tụng cao, tức là mình chỏi. Mà chỏi như vậy thì nó không có điều hòa. Cho nên tất cả mọi cái việc đó nó có cái công năng của nó. Thì ở đây cũng vậy. Hôm nào mình mệt, không cần tụng ra tiếng. Có nhiều hôm Pháp Hòa thường Pháp Hòa lại Phật á, thì Pháp Hòa hay đọc ra cái danh hiệu, thí dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, lại xuống Nam Mô Phổ Minh Phật. Nếu có bữa mình mệt, mình không có tụng ra tiếng, nhìn thôi, trong đầu mình Nam Mô Phổ Quang Phật, tụng âm thầm đó. Vì vậy cho nên á, là tinh thần cũng phải dưỡng, mà khí lực cũng phải dưỡng. Cho nên thí dụ như là lâu lâu á, người ta tổ chức những cái buổi bồi dưỡng. Quý vị thấy không? Bây giờ mình có mà mình xài quá, không có ấy, thì người ta tổ chức. Thí dụ như lớp học bồi dưỡng, ở Việt Nam hay có cái chương trình bồi dưỡng trụ trì lắm. Chữ bồi dưỡng trụ trì là sao? Lâu lâu các thầy trụ trì sẽ có một cái buổi họp mặt trong 3 ngày. Rồi thỉnh các vị tôn đức đến chia sẻ những kinh nghiệm, và chư vị bộ trụ trì cũng có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm trụ trì. Bởi vì trụ trì là gì? Tức là cái người lãnh đạo một ngôi chùa, trụ ở đó. Để mà trụ tức là trụ ở đó, trụ là ở đó, trì là gìn giữ. ở và gìn giữ ngôi chùa, gìn giữ Phật tử. Như vậy thì lâu lâu á, nó có những cái thông tin, những cái vấn đề mà các vị trụ trì cần phải biết để mà kịp thời hướng dẫn cho Phật tử mình. Thì người ta phải tổ chức những cái lớp bồi dưỡng. Đó. Còn ví dụ mình nói ngoài đời á, là mình muốn đút lót cho ai mình cũng đưa vài chục, mình nói cái này bồi dưỡng uống cà phê uống thuốc lá rồi chơi vậy đó. Không, nhưng mà về tinh thần mình bồi dưỡng ở đây là mỗi một người làm việc. Cho quý vị thấy ở ngoài đời á, người ta đi làm suốt một năm á, người ta cũng lấy vacation. Quý vị thấy cái trong một cái xã hội văn minh á, là người ta bắt đầu thiết lập những cái cách nào để duy trì con người làm việc mà có cái sự nhàn nhã rồi sau đó trở lại làm việc hay hơn. Cho nên ai cũng có holiday hết. Nếu quý vị dở lịch của Canada mình á, tháng nào cũng có một ngày nghỉ lễ. Khi mình lúc đó tháng 3, bây giờ mình là tháng 1 có New Year nè, tháng 2 không có lễ, thì sau này ông tỉnh trưởng Alberta mới đặt ra cái ngày lễ Family Day 19 tháng 2 để có cái ngày holiday của tháng 2. Thấy không? Rồi tháng 3 có lễ nè. Tháng 2 mình có Easter, tháng 4 rồi có Easter, rồi có Good Friday. Tháng 5 có Victoria Day. Thấy không? Tháng 6 có lễ gì? Có không? 1 tháng 7 có Canada Day. Tháng 8 là Heritage Day, tháng 9 là Labor Day, tháng 10 là Thanksgiving, tháng 11 là Remembrance, tháng 12 là Christmas. Mỗi một tháng như vậy người ta chia cái lễ ra để ít nhất có một ngày nghỉ ngơi. Rồi một năm tùy theo làm việc của mỗi người, có những cơ quan đầu tiên vô làm việc thì có được tuần hay 3 ngày, 4 ngày vậy đó. Làm càng lâu thì vacation mình càng nhiều, có những người tới 5 tuần lễ, vân vân. Nói chung là người ta làm vậy để gì? Để cho mỗi người có thời gian nghỉ ngơi, rồi bắt đầu chúng ta có khuynh hướng là tổ chức đi chơi, gia đình đi đâu đó nghỉ ngơi, relax, không có lo lắng, thí dụ vậy. Chẳng hạn như lâu lâu mà về đây mấy cái dịp lễ đó là Pháp Hòa có được nửa ngày holiday đó. Tức là trong phòng là không có điện thoại, không có ai gõ cửa, không ai gì hết, là quý vị cho Pháp Hòa được cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mà thật sự là về đây là mới có được vài giờ đồng hồ để mà ngồi yên và không làm gì hết mà nghỉ ngơi. Cho nên là mình nếu mà một người mà không có dưỡng á, thì nó mau kiệt. Cái đó là cái sự thật như vậy. Cho nên ai cũng có cái lực mà chúng ta cần phải dưỡng. Ai cũng có sức để cần phải dưỡng, dưỡng sức và dưỡng lực. Và con người mình nó có hai phần, một là sức lực, hai là thần lực, hay là tâm lực. Vì vậy thì Phật giáo đã cống hiến cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta dưỡng thần, dưỡng sức. Ngồi thiền nè, tụng kinh nè. Và chúng ta tổ chức những cái ngày tu học đó là một hình thức dưỡng đó. Để làm chi biết không? Mình không bận rộn chuyện thế gian, chuyện việc làm. Mình vào trong đó là mình đi theo thời khóa, tụng kinh, nghe pháp, thảnh thơi, thoải mái. Có những cái khóa thiền á, người ta tổ chức 7 ngày. Mà 7 ngày đó là không được nói chuyện. Thậm chí không có nghe giảng luôn. Tối ngày là chỉ ngồi thiền thôi, rồi ăn cơm, không nói chuyện, mà cái vị hướng dẫn cũng không giảng gì hết. Rồi ví dụ như chừng có thể có mỗi một ngày, cái vị đó dành cho mình nửa tiếng hoặc một giờ để mình đến mình tham vấn, trong khi mình ngồi thiền có những cái khó khăn trục trặc gì đó, mình đến mình tham vấn, giờ đồng hồ thôi, rồi sau đó tự động về phòng. Mà quý vị biết không, có những khóa thiền của mấy người Tây mà biết đó, có những người ta chịu không nổi đó, 3 ngày là ta xin đi về đó. Coi vậy chứ không phải dễ đâu. Tại vì người ta nói nó quen rồi. Người ta lăng xăng nó quen rồi, mà biểu mà đừng có lăng xăng, đừng có nói chuyện, nghe thì dễ đó. Có những lúc mình mệt, mình nói leave me alone, cho tôi tha cho tôi đi, cho tôi được yên thân đi. Nhưng mà thiệt sự thử người ta thả mình vô ngày coi mình chịu không nổi đâu. Khó lắm, nói vậy chứ không phải dễ đâu. Đây là bây giờ muốn biết là mình có bị cái đó không, thử vô xe biết. Nếu người nào mà vô xe ngồi mà tay không có múa máy chỉnh chọt mấy cái nút bấm mà disc này disc kia là biết người đó có khả năng chịu đựng được cái sự yên lặng. Có những người chịu không nổi, hết dĩa này tới dĩa kia, bấm hết đài này tới đài nọ, nghe liên tục cái sự, phải có cái tiếng nói ở bên tai họ thì mới nghe được. Vì vậy cho nên á, mỗi người á, tự mình quán chiếu để mình biết là mình có những cái sức gì, lực gì, để rồi chúng ta phát triển và dưỡng. Thì Đức Phật cũng là một trong những người có được những cái lực đó. Nhưng mà thường thường á, là mình lo tâm lực, rồi sức lực, rồi này kia, mà mình quên có một cái gọi là trí lực. Trí lực là gì? Tức là cái lực của trí tuệ. Cái lực của trí tuệ. Tại sao cái người đó người ta buông bỏ nó dễ quá? Tại vì người ta thường quán chiếu để người ta thẩm thấu. Và một khi thẩm thấu thì trí tuệ người ta sanh. Và nó có một cái lực nó phát ra. Thí dụ như có những người bệnh con chút mà rên thì hì. Và có những người ta bệnh nặng thiệt là nặng mà người ta chả rên chả gì. Ta bình thản như người không có chuyện. Nó có lạ vậy. Có những người người ta làm cả ngày mà ta không rên nha. Có những người mới đụng vô 5 phút là bắt đầu trời ơi tôi làm từ sáng tới giờ. Ví dụ vậy. Thành thử ra có những mỗi người người ta cũng có cái tập khí của người ta. Thành thử cái trí lực đó là cái mà mình thường tư duy quán chiếu. Và Đức Phật là người được gọi là có đủ 10 cái trí lực đó, gọi là thập lực. Thập lực. Bây giờ chúng ta thường trong kinh nói Đức Phật là người có đầy đủ 10 cái trí lực. Còn bây giờ chúng ta đệ tử Phật, mình cũng tập tành, mình kiếm vài lực mình bỏ túi. Chứ còn nói dạ tôi bất lực là nguy hiểm quá. Bất lực tức là không, tôi không có gì hết, tôi không có gì để tôi xài, tôi sống. Mà không có sao sống. Có. Nhưng mà có điều á, là chúng ta mạnh hay yếu, hay là chúng ta có dưỡng nó không, chúng ta có biết duy trì nó không thôi. Bây giờ mình nghiệm lại thôi, trong cuộc đời mình có bao giờ mình trải qua những ngày khổ chưa? Có. Mà tại sao mình qua được nó? Chứng tỏ mình có lực. Có điều là mình không nhận ra nó, hoặc là mình không nhận ra, hoặc là mình có nhưng mà rồi mình không có biết dưỡng tu nó, cho nên thời gian sau mình mất. Chứ mình không phải không có. Có chứ. Mình đã từng nằm gai nếm mật rồi mà. Đó. Những ngày mà mình mới qua đây đó là những ngày nằm gai nếm mật đó. Những ngày mình ở trại tị nạn là những ngày nằm gai nếm mật đó. Những ngày mình sống cơ khổ đó. Có những lúc mình mới qua mình nói tiếng Anh người ta tưởng mình nói tiếng Tàu. Rồi bây giờ mình thời gian sau mình già rồi mình nói tiếng Anh người ta vẫn tưởng mình nói tiếng Hoa. Tại thời gian sau là bắt đầu đó, yếu đó, già thì chữ trước chữ sau nó quên. Có nhiều khi muốn nói chữ đó mà sao không nhớ cái chữ đó, nó nói cái gì. Rồi cái tiếng Anh thì chưa rành mà tiếng Việt là đã quên mới chết nữa chứ. Có nhiều lúc cái tiếng Việt đó mình ít có dùng, tới là lâu lâu mình muốn dùng, muốn biết làm sao mà dùng cái từ đó. Nó ngồi. Thậm chí chữ viết nha, có nhiều khi mình viết xong nữa, cái chữ này phải biết viết, may là tiếng Việt đó, chứ nếu mà học tiếng Tàu là còn chết nữa. Tiếng Tàu đâu có công thức, là toàn là phải nhớ không à. Còn tiếng Việt mình còn có cách đánh vần, còn ráp ráp được. Thì bây giờ á, mình có đạo lực, có sức lực, có tâm lực, thì vân vân, thì trong đó có một cái gọi là trí lực. Bây giờ hôm nay mình nghe 10 cái trí lực của Phật. Trong kinh nói, ở trong kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm đầu tiên có cái tên là Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thì trong đó có nói tới 10 trí lực của Phật. Và có một vị, thật ra 10 trí lực của Phật nhiều kinh nói lắm. Nhiều kinh nói mà đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm phẩm đầu có một Bồ Tát tên là Kim Diệm Viên Mãn Quang. Bồ Tát này nói kệ tán thán 10 trí lực của Phật. Trong kinh nhắc đến 10 trí lực của Phật nhiều lắm. Thứ nhất, bây giờ mình nói về 10 trí lực này là gì? Là 10 năng lực của trí tuệ. Ai cũng có, nhưng mà mình người ta phát triển mình mới thấy. Thí dụ bây giờ cái người đó họ có cái tiềm năng, là cái tài năng của họ, cái tiềm năng của họ là cắm hoa. Mình chỉ cần đưa cho người ta bó hoa thôi, người ta rẹt rẹt một hồi là ra một bình hoa nghệ thuật. Chữ tiềm là gì? Nó ẩn tàng trong đó. Cho nên mỗi con người mình có cái tiềm năng, nhưng mà mình biết đi tìm cái đó để mình phát triển cái đó. Còn bây giờ mình cũng có tìm, nhưng mà hình như mì tìm đó. Chứ mình không có cái năng lực ở đó tiềm ẩn trong người của mình. Mười trí lực này á, có nhiều kinh mà Pháp Hòa biết á, ở bên Bắc Tạng á, bên tiếng Hán á, cũng có một bản kinh nói về mười lực của Phật. Bên Nam Tông, bên Nam Tạng á, tức là kinh Trung Bộ á, cũng có một kinh nói về mười lực của Phật. Kinh tên là Đại Sư Tử Hống. Còn bên tiếng Hán là Phật Thuyết, Thuyết Phật Thập Lực Kinh, tức là Phật nói kinh mười lực của Phật. Kinh mười lực của Phật. Bây giờ trong mười lực này là tiềm năng của trí tuệ. Nó là mười yếu tố viên mãn nhất của sự tu hành. Tất cả mọi trí tuệ khác đều phản ánh trong đó. Tất cả thiền định tam muội đều trong phạm vi của mười trí huệ này. Do đó Đức Phật còn được gọi là đấng thập lực. Nhưng rốt ráo thì mười trí lực đó cũng chỉ từ một chân tâm mà ra. Đó. Thật ra tất cả những cái lực nó phát ra từ đâu? Từ cái tâm của mình hết. Hễ tâm mình bình an thì những cái đó nó đi ra. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy ha, cái người mà tâm họ an rồi, trí lực nó ra, sức khỏe nó ra, tức là cái tướng lực của họ cũng có, nhìn thân thể kiện khương nhờ cái tâm của họ nó nhẹ nhàng. Bây giờ cái người nào mà người ta sống, người ta có bao dung, có buông bỏ, nhìn nó cũng khác. Đó, vân vân. Đây là cái lực đầu tiên của Phật. Tri, thị xứ, phi xứ, trí lực. Tri là biết. Biết cái này là đúng. Cái kia là không đúng. Cái này đúng gọi là thị xứ. Cái kia không đúng gọi là phi xứ. Chữ phi là không. Thí dụ như mình nói thị phi. Chữ thị là đúng, là tốt. Chữ phi là sai. Cho nên giới luật của nhà Phật á, giới luật của nhà Phật định nghĩa nhiều lắm, nhưng mà gión gọn còn 4 chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Phòng cái sai, cái tiếng Anh nó dịch là cái wrong, cái mistake. Còn cái ác là cái evil. Nhưng mà thường thường con người mình á, từ cái phi, tức là cái sai á, nó đi tới cái ác. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình ăn cắp là sai, nhưng mà khi mình đang ăn cắp á, người chủ phát hiện mình đang ăn cắp, thì vì muốn bảo vệ bản thân mình thì mình phải làm gì? Phải thanh toán cái người bắt mình, thì lúc đó mình có thể đi tới cái hành động giết người, bịt miệng. Cho nên cái sai với cái ác á, cái quấy với cái ác á, nó sát bên. Mới đầu mình không có cái ý giết, nhưng mà tại vì mình ăn cắp là sai, người ta thấy được cái sự ăn cắp của mình thì mình muốn làm cho cái người đó không thể nói, không thể khai mình ra, cho nên mình đi tới cái ác. Có nhiều khi mình làm một cái gì sai, người ta biết được, nhưng bây giờ muốn bảo vệ cái danh dự của mình phải giết người đó thôi. thí dụ vậy, mình phải hại người đó thôi. Cho nên đi theo cái ác. Cho nên giữ giới để làm gì? Để phòng phi chỉ ác. Ví dụ bây giờ không ăn, không sát sanh. Rồi không sát sanh đó là mình không có giết người, bởi vì giết người là ác. Không ăn cắp là không làm cái quấy cái sai, để ngăn ngừa cái sự xấu ác. Cho nên bất cứ cái việc của mình làm, nó chỉ nhằm cái mục đích là phòng phi chỉ ác. Và Đức Phật là người thấy được cái nào đúng, cái nào sai. Thấy cái phi thị xứ là thấy cái đúng, thấy cái phi xứ là thấy cái không đúng. Là năng lực trí tuệ biết rõ những gì là chân lý, những gì không phải chân lý. Những gì đúng với chân lý thì gọi là xứ, những gì không đúng với chân lý thì gọi là phi xứ. Chúng sanh thường chỉ thấy những tướng trạng bên ngoài, nhưng không thấu suốt được chân lý vô hình vận hành bên trong. Phật thì thấu suốt chân lý và định luật vũ trụ điều khiển sự biến hóa của vạn vật. Vì không biết những định luật ấy, chúng ta thường hay hành động điên đảo, dẫn tới khổ đau, phiền não hoài. Trí lực đầu tiên này là trí lực căn bản nhất của sự giác ngộ. Tức là Đức Phật nhìn, thí dụ, phải là ví dụ về cái cách của chúng sanh mình. Mình thấy hai vợ chồng nó đang sống hạnh phúc quá, cái tự nhiên cái người đó, cái người vợ tuyên bố ly dị. Cái thì mình thấy, trời ơi, cái cô đó cổ sai hoàn toàn. Một người chồng hiền lành tốt như vậy mà tại sao cổ lại bỏ? Nhưng mà thật sự ra mình đâu có biết cái sự ầm ĩ nó vận hành của cái cặp vợ chồng nó trong bao nhiêu năm qua. Tại vì mình chỉ thấy gì? Mình thấy cái tướng trạng bên ngoài thôi, mình chưa thấy được cái chân lý ở bên trong. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ quý vị thấy một cái chú đó đang khỏe hồi hụi vậy, tự nhiên sao lăn ra đùng cái ông chết, bệnh chết. Mình nói trời ơi, sao ông khỏe vậy tự nhiên chết, chứ ông bị ai thuốc hay làm gì đó. Nhưng mà thật sự ra cái người khỏe nhiều khi ta thấy vậy thôi, nhưng mà ở trong trong nội tạng người ta bệnh mà không biết. Vừa rồi qua đi một cái đám của chú Phật tử đó, 10 giờ sáng còn đi làm, chuẩn bị đi làm, tự nhiên thấy chóng mặt. Vợ mới nói thôi bữa nay nghỉ nhà đi, đi bác sĩ đi, hôm nay tôi thấy ông cũng không được khỏe đó. Đem vô bệnh viện, bác sĩ nói chuẩn bị đi, từ đây tới sáng mai ông chết. Thì 10 giờ sáng vô bệnh viện, 10 giờ đêm gọi cho Pháp Hòa, nói giờ yếu lắm rồi. Pháp Hòa vô tụng kinh xong, 5 giờ sáng chú mất, bệnh không tới như vậy. Vậy thì cái đó đó, mình thấy người ta khỏe mạnh mà mình đâu có thấy được cái vận hành ở bên trong. Nhưng mà nếu mà một người mà người ta có được cái nhận định thì bây giờ muốn có vậy thì bắt đầu phải làm gì? Bác sĩ phải khám. Bác sĩ soi để biết rằng ở trong này tim gan phèo phổi gì đó nó hư mục hết, ví dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật thấy tất cả mọi cái hiện tượng đúng như thật của nó. Còn mình đó, đa số là mình thấy gì? Mình chỉ thấy cái tướng bên ngoài để mình nhận định một vấn đề, nhưng mà nhận định là không đúng. Bởi vì mình không vận, bởi vì mình thấy bằng cái nhận thức thôi, chứ mình đâu mình thấy bằng trí đâu. Hai cái đó nó khác. Phá Hòa ví dụ cái nhỏ chơi cho vui thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy, và Pháp Hòa đang bây giờ thấy chùa đang xây cái chánh điện. Trời ơi, thấy trong vòng có mấy tháng hay năm thì cái chánh điện nó xong. Chùa khá quá, làm đâu xong đó. Nhưng mà mình thấy gì? Mình thấy cái xong thôi mà mình đâu thấy cái không xong bên trong. Cái không xong bên trong là cái gì? Là nợ. Bởi vì mình muốn nó xong. Bây giờ nếu mà ở cái xứ này á, mình không xong á, thì mưa gió nó làm hư, toàn là plywood dán ép không à. Cái thứ hai là cái permit á, nó chỉ có một năm. Mình không xong một năm thì permit nó hết, cái phép xây cất nó hết, mình phải xin lại. Mà mỗi một năm á, là luật lệ xây cất nó thay đổi, cứ thay đổi. Cho nên bây giờ muốn cho nó xong mà để hơn nữa mình có phải cần dùng. cho nên phải mượn nhà băng đủ để mà làm cho nó rồi. Vậy thì cái rồi á là cái tướng ở bên ngoài, nhưng mà cái chân lý ở bên trong á, cái chân lý gì để nó thành tựu được á, cái nhà đó đó, thấy không, là do nhà băng approve chân lý của nó làm đó. Cho mình thấy ở bên ngoài giống như mình thấy một cái cơ sở làm ăn lớn, nhiều khi người ta cũng phải sao, người ta cũng phải có cái nợ của người ta. Làm ăn lớn thì phải có nợ chứ làm sao không có nợ. Nhưng mà nói chung là ở đời tất cả có những cái mình nhìn cái tướng chưa chắc. Không phải là cái nào nó cũng sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là cái nào nó cũng đúng. Chỉ trừ khi nào mình có được một cái trí lực để mình nhận thấy chân lý. Cho nên Đức Phật có một cái năng lực. Có một cái năng lực này không phải tự nhiên ở đâu ra, ai ban ai phát gì cho mình. Nhưng mà đây là trí lực. Thập lực mà. Thập lực tức là vận dụng cái trí. Ở đây là do trí mà có, chứ không phải bình thường có. Có nhiều người á, người ta không có sức lực, nhưng mà người ta có cái trí lực. Phật Hòa thưa đại chúng là hồi năm 99 ở trên Trúc Lâm đặt một cái chuông Đại Hồng Chung. Cái chuông nó nặng 1000 kg. Mà lúc đặt á thì quên cái vấn đề đo cửa. Quên đi. Cứ theo cái sai đặt vậy mà quên cái vấn đề cửa vô. Mà ở trên Trúc Lâm là không có cái cánh cửa nào mà mở được hai cánh để mà đi vô. Hải Đức thì còn có, chứ ở bên Trúc Lâm là cửa nhỏ vậy không. Khi cái chuông về tới á, đem vô cửa không lọt. Thì lúc đó không biết làm sao thì bắt đầu mới nói bây giờ mình đi đo hết mấy cái cửa sổ coi. Thì thời mai ở trên chánh điện có một cái cửa sổ nó lọt vừa mí, không dư một chút, vừa mí cái chuông luôn. Bởi vì cái chuông của mình là nó xuống vậy, cái ngoài nó có cái vành miệng vậy nè. Cái quan trọng là cái vành miệng này làm sao nó vô đây. Thì may quá nó vô lọt. Nhưng bây giờ làm sao đưa cái chuông vô cái cửa sổ. Mướn xe cẩu nó cũng cẩu toàn ten ở ngoài, chứ đâu có cái cây gì mà nó đưa vô bên trong được. Cái cuối cùng quý vị biết không, phải gác cái chuông lên cái thành cửa sổ. Mà 1000 kg mà lên cái drywall là làm cái thầm rồi. Rồi bây giờ á, người thì mình có nhưng mà không có cái thế. Không có cái thế để mà bưng cái chuông. Cuối cùng Pháp Hòa phải trải thảm, lấy cây 2x4 lót lên rồi để cái chuông nằm xuống cây giờ lăn. Sức lực không có thì phải dùng gì? Trí lực. Rồi thì lăn cái chuông, lăn tới cái giá chuông rồi giờ sao bưng lên đây? Người bây giờ cái mình thì người thì có đây nè. Nhưng mà làm sao chen vô cho được mà bưng 1000 kg treo lên? Mà cái anh gửi chuông cho mình, ảnh không gửi cái đồ treo nữa chứ. Ảnh gửi cái chuông không à. Pháp Hòa phải nhờ một cái người thợ hàng tới coi cái chuông và chế cho mình cái móc treo chuông. Và Pháp Hòa nói là nhớ là làm sao chế sao mà quay cái chuông được. Bởi vì nó có 4 mùa, theo 4 cái chấu mà thỉnh đó, xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào thì mình xoay cái chuông theo cái gì mùa đó. Quý vị biết là không cách nào gắn lên thì nghĩ ra một cách. Lấy cái con đội xe, 3-4 cái để 4 góc, thì đội nó lên, nấc nó lên cái thì chêm miếng gỗ vô. Qua bên này nấc nó lên cái chêm gỗ vô. 4 cái đội xe nấc nó lên cho nó bằng với cái giá trên. Rồi bắt đầu lấy cái cây sắt để dưới đẩy nó qua, treo cái chuông nhẹ nhàng. Vậy thì ở đây á, Pháp Hòa muốn thưa là cái sức lực không có, nhưng mà cái quan trọng là mình có cái trí để làm việc. Mà cái này mới quan trọng. Mà trong cuộc sống mình là cái này là cái cần. Nhiều khi mình có sức mà mình không biết dụng hồi á, làm được nửa chừng là bỏ cuộc. Mà nếu người có trí lực, người ta có thể làm xong công việc mà không cần dùng sức bao nhiêu. Quý vị thấy rõ điều này. Cho nên ở đây á, Phật giáo dạy cho chúng ta làm sao vận dụng cái đó. Mà muốn có cái đó là phải gì? Người phải tịnh lắng. Pháp Hòa ví dụ như mình muốn làm cái gì, mình ngồi xuống suy nghĩ coi, giờ tôi muốn cái hình ảnh nó vậy làm sao. Chứ đâu có ai mà nhào vô làm liền. Cái người mà người ta muốn đóng một cái bàn, cái tủ gì đó, ta nhìn nhưng mà ta phải biết. Có nhiều người ta muốn may quần áo, ta chỉ cần kéo tới kéo lui, ta nhìn Khi mà nhìn đó là cái lúc định đó, để biết rằng cái cách nối cái áo này nó nối như thế nào. Hồi đó có một chị Phật tử không biết may quần áo bằng nút thắt. Thì một hôm Pháp Hòa gọi chị lên và đưa cho chị một cái áo. Pháp Hòa nói cái áo này nó như thế này, chị về chị nghiên cứu. Và cái đường kim mà cái nút thắt á, nếu mình không biết đôm nút đó, đôm hồi cái đường chỉ nó xấu lắm. Phải biết đôm như thế nào mà cái nút thắt đôm vô mà địa chỉ nó đều. Chỉ rất là hay, đưa mũi thôi. Giờ ngó hồi là mai, ngày hôm tuần sau lên cái áo y như cái kia. Thì thưa đại chúng là mình có sức nhưng mình không có trí thì cái sức này không được dùng lâu. Cho nên sức lực mà được phối với trí lực thì nó sẽ làm hay hơn. Mà ở trong chùa là nhiều khi toàn là chân yếu tay mềm không. Hồi đó mỗi lần quý bác làm đậu hũ á, luộc đậu hũ kia làm chả lụa xong phải không? Lấy thùng dầu dằn, lấy nước. Trời ơi, mỗi một lần mà làm chả lụa không biết bao nhiêu thùng nặng ở trong chùa đem đã dằn hết. Cái bữa đó Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa nói á, tại sao mình không làm một cái đồ ép nó. Kỳ Pháp Hòa gọi chú Phật tử lên, Pháp Hòa nói cái ý của Pháp Hòa cho chú nghe. Nói cái Pháp Hòa nói bây giờ Hòa muốn có một cái thao vậy, nó có cái lỗ chảy nước vậy nè, rõ trên này nó có cái sức nó quay quay xuống tùy theo. Chú nghe Hòa nói vậy, cái chú dễ, chú chạy ra ngoài cái chỗ bán gara sale á, chú mua cái sink 5 đồng. Cái mấy cái sink cũ người ta 5 đồng. Về ông hàng cái chân, ông để cái sink vô, rồi cái ông trên này ông làm cái đồ quay. Bây giờ cái bếp Trúc Lâm vẫn còn xài cái đó có 5 bạc à. Mà nếu mà mình không có chế ra cái đó, mà bây giờ rất là khỏe, dằn đu đủ, dằn tàu hũ gì cái để xuống cái lót dài cái tấm gỗ lên cái quay xuống, lát nữa nó ép nước rồi cái muốn cho nó ráo nữa chặt xuống nữa. Thành thử ra chỉ cần có một cái nhỏ đó thôi mà tự nhiên khỏi cần phải dùng sức nữa. Vậy thì cái mà chúng ta làm được đó là gì? Cái trí. Mà ở trong chùa là toàn là như thế không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình đi gom mấy cái chai nước nhỏ nhỏ đó, người ta lễ xong người ta uống người ta bỏ tùm lum á. Cái thông thường là mình thấy ai vậy thì dở nắp trút bỏ. Nhưng chỉ cần dừng lại chút thôi để dành tưới cây, vừa tốt vừa không hao, không phí của mà cây cũng tốt. Chỉ cần chút đó, vận dụng chút trí đó, không tốn của. Rồi bây giờ cái chai không đó mình bỏ, mình recycle, mình cứ để không cái chai như vậy nó choáng chỗ lắm. Trút nước nó ra rồi ép nó lại cái tự nhiên nó làm sao? Nó dẹp xuống, nó để được nhiều chai. Vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống á, từng chút chỉ cần chúng ta vận dụng cái gì? Vận dụng cái trí. Vậy thì ở đây Đức Phật cho mình một cái trí gọi là hướng dẫn như là tri, thị xứ, phi xứ, trí lực. Thấy cái chân lý của nó. Cái chân lý của nó. Mà cái này là cái chân lý của trí lực chứ không phải cái bình thường. Cho nên nhiều khi mình thấy như vậy nhưng không có nghĩa là nói như vậy. Ở bên trong á, thí dụ mình nói hai cái người đó sao ân oán dữ vậy, mà tôi thấy người kia cũng hiền lành lắm mà đâu có gì đâu mà sao người kia ghét dữ. Cái đó mình thấy thôi. Chân lý thì vẫn là chân lý, là giữa hai người có một cái gì đó mình không biết được. Giống như quý vị thấy, trời ơi nhìn thầy, hồi trưa thầy Phấn còn nói nè, ông sao càng đi thấy ông càng khỏe vậy ông? Mình nói không bụng, mình nói dạ thầy đâu biết con. Thầy Pháp Ấn hồi trưa lên ăn cơm xong rồi ngồi chơi, ông nói sao ông càng đi càng khỏe vậy ông? Nhưng mà thầy đâu có biết được cái nội tạng của con. Mà ai là người biết? Dạ thưa con. Đó, con ăn uống như thế nào, con như thế nào là trong lòng, trong người của mình tự biết. Thật sự ra ngay cả bác sĩ họ cũng đâu biết. Họ cũng phải nhấn vô đau không? Đau không? Rỗ đầu đau nói ta mới biết ta bệnh. Chứ ngay cả bác sĩ cũng không thể nói được ở bên trong mình. Ngày hôm qua ông bác sĩ cũng kêu bà lên, ông nói thử máu, bữa tuần rồi là đi thử cả chục ống máu nha. Thử sao ông kêu lên, ông đưa một lô list bệnh nè. Ông nói sao mà dữ dội vậy. Phong Hoàng nói dạ để coi dội được cái nào dội. Thì thưa đại chúng là Đức Phật là người có được cái trí lực thấy cái chân lý và không phải chân lý. Cho nên có những cái người ta nói nghe nó phù hợp, có những cái nghe nó không hợp. Thì mình phải có một cái trí mình nhận định. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình thắp nhang nó công, nói trời ơi Phật linh quá, tôi cúng cây nào Phật chứng cây đó. Không phải là Phật chứng đâu cái chuyện đó. Nhang nó công là tại vì cái chân người ta làm cái nhang, người ta chuốt cái chân nhang á nó dày. Mà khi nó dày nó đủ cái lửa đó cộng với cái nó làm cho cái nhang công, chứ đâu phải Phật nào mà ngồi chứng cây nhang đó cho mình. Rồi mình và Phật tử cứ đi nói trời ơi chị thắp nhang tốt lắm nha, Phật chứng cho chị. Rồi cái vô tình, trong cái vô tình mình muốn biểu dương Phật, nhưng mà rốt cuộc rồi mình làm hại Phật. Mình hại Phật là rốt cuộc Phật của mình nhỏ bé đến cái mức độ là đi kiếm từng cái nhang để mà chứng vậy. Không phải. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái hôm đó mình tụng kinh, mình do cái tâm thành của mình nguyện cầu một cái gì mà nó ứng hợp á, cái đó không có nói, tự biết thôi, rồi sắp tấn mình thêm lên, chứ đừng có đi nói. Pháp Hòa nói ví dụ như là vừa rồi động đất ở Nepal, rồi cái mình đi nói trời ơi cái chỗ giường lâm tỳ ni của Phật linh ghê vậy đó, chỗ nào không sập hết trơn, chỗ đó không sập, trời Phật. Mình đi mình nói vậy, mình nói muốn nói cái màu nhiệm, mà rốt cuộc mình nói cái trật là vậy thì Phật đâu có từ bi gì đâu, chỗ nào cũng sập, chỗ nào cũng sập. Thấy không? Quý vị thấy không nè. Rồi cái thứ hai á, là chân lý mà Đức Phật nói cho mình nghe đó, là trong tất cả các pháp trên thế gian này không có cái gì nó trường tồn bất biến hết. Nhà, cửa, xe, cộ, lầu, đài, đền, các cái gì rồi cũng sẽ sụp đổ theo thời gian. Rồi thí dụ bây giờ mình năm nay không bị, mà lỡ năm sau hay năm lúc nào đó động đất ngay chỗ đó sập hết rồi, lúc đó mình nói làm sao? Cho nên mấy cái đó mình không, nhiều khi mình nghĩ là mình nói như vậy đó là mình đưa Phật mình lên cho cao, mà thiệt sự là không phải đưa như vậy. Đưa mà toàn đồ chêm không rồi, chứ không phải đồ xây. Rủi ai chơi ta rút cái đó ra sập chết. Cho nên phải nói cái chân lý. Thấy cái chân lý. Chân lý của đời này là gì? Không có gì tồn tại. Mà nếu có nói là nói như thế này: động đất kỳ này các nơi sụp đổ, nhưng mà may mắn thánh tích chưa có, chưa có chuyện gì xảy, chưa thôi, chứ không phải là không. Bởi vì có cái gì bảo đảm đâu. Cây bồ đề mà ngày xưa Phật ngồi đó, Phật ngồi ngay cây bồ đề mà còn bị chặt mà. Cái cây bồ đề hiện tại bây giờ tại Ấn Độ nó là hàng thứ cháo chắc, bởi vì nó là cây thứ mười mấy rồi, chứ không phải là cái cây gốc nữa. Cái cây gốc mà ngày xưa Phật ngồi là bị chặt lâu lắm rồi. Rồi thậm chí người ta không muốn cho nó mọc trở lại, người ta lấy lửa, người ta trui nó để cho nó không có cơ hội mọc, mà nó vẫn mọc. Mà cái cây hiện tại bây giờ là cây thứ mười mấy rồi đó, chứ không phải là cây gốc đâu. Quý vị biết là cái tượng Đức Phật Niết Bàn ở tại Kushinaga đó là bị đạo Hồi á chôn tàn phá, chôn ở dưới lòng đất suốt 5 thế kỷ. Từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 18 người ta mới phát hiện ra lại cái chỗ đó, rồi người ta moi ra gạch đá để mà trở thành ra một thánh tích. Chứ thật sự nếu không ai làm việc đó thì thánh tích bây giờ cũng đã tàn lụi hết rồi. Thì có cái gì nó bền đâu. Quý vị thấy một cái đất nước như là Nhật Bản đó, là cái xứ động đất mà người ta ở biển, mà người ta dư biết cái chuyện động đất, ta phòng ngừa đủ thứ, mà phòng nổi không? Cũng không nổi. Cũng không nổi. Như vậy thì cái chân lý, mình phải có một cái trí lực để nhận ra cái gì là chân lý và cái gì không phải chân lý. Cái chân lý là anh làm tốt, anh sẽ hưởng cái tốt. Cái không phải chân lý là cho dù anh có đút lót, anh có làm gì đi nữa thì thủy chung cái việc này anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Cho mình thí dụ mình trên đường tu hành mình có cái gì đó nó hơi đặc biệt, đó là do tâm thành mà cảm ứng, thì cái chuyện cảm ứng nó hiếm lắm. Phải tâm thành lắm mới cảm ứng, thì tự tâm nhận biết chứ không nên phô trương. Bởi vì cái phô trương đó nó không, nếu mà lỡ ta không có thì sao? Mà mình ngộ lắm, thà là mình cứ bình thường đi, hôm nào mình bất thường chút bữa khác mình không được vậy buồn. Ví dụ như mình đang lại Phật, nói trời ơi ngày hôm qua đó lúc mà tôi lại Phật tôi ngước lên tôi thấy Phật khóc. Tại vì rồi nhiều khi mình chụp hình do cái ánh nắng hay đó, sương do gì đó, mình cứ nói Phật chảy nước mắt như thế này. Rồi có người nói Phật cô đơn. Quý vị có biết Phật cô đơn ở Việt Nam đó, người ta đang xây cái chùa vậy, nửa đường thì ngưng công trình, thời cuộc thay đổi rồi người ta ngưng công trình, người ta nằm Phật nằm giữa đường giữa xá vậy, bao nhiêu năm trời không ai ngó tới hết, cỏ hoang mọc. Thì bây giờ mấy người mà người ta tổ chức đoàn xe đi, người ta lái đi, người ta là xe ở khu vực đó, mà ta ế quá thì người ta phải tạo ra những cái gì đó đặc biệt. Nói Phật cô đơn linh lắm, ai cầu gì được nấy, là thiên hạ ung ung lên đó cúng. Mà giờ biết có hay không gì thì thầy ta cứ kéo lên lần đi, mà người nào cũng cả trăm ngàn người một lần thì người ta cúng vô đó thì cũng có, người ta đi xe là cũng khá rồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng bị đó. Người ta đồn ở bãi cát đó, linh lắm, bãi cát dưới Cần Thơ linh lắm. Ai mà cùi gì đó là cứ bệnh tật gì nhảy xuống cái sông đó tắm cái là lên hết bệnh. Không biết quý vị có nhớ cái thời đó. Mà cái tạo câu chuyện là có cái ông đó ông bị cùi. Rồi cái ông buồn cho cuộc đời của ông, nhảy xuống sông ông tự vẫn ông chết, cái tự nhiên có một vị thánh thần hiện ra nói con lấy cát đây sức lên đi hết bệnh. Ông hết bệnh. Trời ơi người nào cũng nghĩa là ùng ùng đi xuống bãi cát á để tắm á rồi múc cát đem về, mà Pháp Hòa cũng là một trong những người tín đồ một trong những tín đồ mê thần kiểu vậy đó. Đó rồi đi, mà cũng nhờ vậy mà biết đi cầu khỉ đó. Thì Pháp Hòa rồi cũng đi kiếm bịch cát về, thí dụ vậy. Cho nên mình là Phật tử thì có nhiều dạng. Có những dạng là có dạng Phật tử là người ta học hiểu chân lý giáo pháp. Có những dạng người ta chỉ tin thôi. Tin Phật ban phước giáng họa, tin này tin kia, tin người ta tới người ta cầu xin đủ thứ hết cũng không sao. Không sao hết, cái đó mỗi người người ta có mỗi một cái duyên. Mình không có bác ai, nhưng mà nếu là mình muốn có được một cái đời sống của mình nó tốt, nó ổn định, nó an ổn là do cái sự tư duy quán chiếu của mình, thì phải có một cái trí lực để thấy được chân lý và không phải chân lý. Thì cái lực đó gọi là gì? Tri thị xứ phi xứ trí lực. Tức là trí, có một cái trí lực để biết cái nào là chân lý gọi là thị xứ, cái nào không phải chân lý gọi là phi xứ. Rồi quý vị nghe bài kệ của một vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm tán thán cái trí đầu tiên của Phật. Này là Pháp Hòa trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Xưa Phật tu hành hạnh Bồ Đề, nơi các cảnh giới hiểu rành rõ, xứ cùng phi xứ trọn không nghi, đây là trí lực đầu tiên cả. Ngày xưa Phật tu hạnh Bồ Đề, tức là hạnh giác ngộ đó, nơi các cảnh giới hiểu rành rõ. Cảnh giới tức là mỗi hoàn cảnh của chúng sanh khác nhau. Thí dụ bây giờ mình nhìn trong một năm căn nhà liền, có một căn nhà này thì gia đình đổ vỡ, căn nhà kia thì hạnh phúc, căn nhà kia thì nghèo túng, căn nhà kia thì anh em bất hòa. Mình hiểu rõ hết mỗi cái hoàn cảnh của mỗi cảnh giới. Và cảnh giới của con người mình là cảnh giới của khổ vui lẫn lộn. Có những chúng sanh lấy khổ làm vui. Thí dụ như là có những chúng sanh người ta sẵn sàng người ta sống sáng sỉnh chiều sai, mà đối với người trí ta nói trời khổ quá, nhưng mà người ta có thấy khổ đâu. Cảnh giới của con người mình là cảnh giới sống trong dục, mà tại cảnh mình là cảnh dục, bởi vì trong sáu cõi Trong sáu cõi thì cõi người của mình nó thuộc về cõi dục. Cõi dục là cõi ham muốn. Mà cái ham muốn của con người là gì? Là do vô minh, là không biết dừng. Cho nên đối với cái bậc trí, người ta nhìn vô thôi, cảnh này vậy này. Đó. Cảnh này là lấy khổ làm vui nè. Là thí dụ như là người ta sống mà người ta thù ghét, hãm hại lẫn nhau. Trong nội tâm người ta khổ lắm, người ta có vui đâu. Nhưng mà người ta chỉ cần thấy người cái người mình ghét á, khổ chút thôi là mình đã hả hê. Mà đâu có biết là trong lòng mình, mỗi một lần mình hả hê trước cái khổ của người khác, thì chính mình đã đang nuôi dưỡng cái lòng xấu ác ở nơi mình đâu biết. Cho nên Phật là người ở nơi cảnh giới hiểu rành rõ, xứ cùng phi xứ trọn không nghi. Phật thấy vậy, Phật nói Phật thương. Cũng giống như bây giờ mình thấy con mình đó, tại sao mà nó tối ngày nó cứ vùi đầu vô cái chỗ trụy lạc chơi mà mình nói nó không được. Nó lấy cái đó nó làm vui rồi, bị nó thấy vui cái chỗ đó mà. Giống như bây giờ mình nhìn vô con dòi, mình nói dòi ơi ra đây, ở trong đó. Nó nói đừng, leave me alone, don't worry. Nó nói chỗ là cái chỗ ngon lành của con dòi, mà mình là thấy cái đó không tốt. Đấy không? Cho nên nó, cái nghiệp lực nó chiêu cảm mà nói sao được. Đây là trí lực đầu tiên, mà đây là cái căn bản của mọi sự giác ngộ. Bây giờ mình chỉ cần có được cái trí này là cái căn bản cho mọi sự hiểu biết về sao. Thì bây giờ thưa đại chúng là nhờ có cái trí này nè, cho nên mình mới có được cái trí thứ hai. Là cái trí gì? Trí biết được cái nghiệp lực quả báo của mỗi chúng sanh. À, cái trí thứ hai gọi là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Trí lực thấy rõ được nghiệp báo ba đời. Mình nói trời ơi, đời này nè, tôi nghĩ lại từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề biết hại ai, mà tại sao cuộc đời tôi gặp toàn là những người xấu, họ hại tôi. Thưa đúng. Nhưng mà mình thấy mấy đời, mình thấy con đời này, mình nói là đời này tôi không hại ai. Nhưng mà cái đời trước mình không nói, mình không biết rằng đời trước mình hại. Có một vị Phật tử than với Pháp Hòa là mẹ con chửi bới ba con, hành hạ ba con mỗi ngày, mà chúng con rất đau lòng. Nhưng mà ba con thì rất bình thản trước mọi sự chửi bới của mẹ con. Mình là người nghe không, mình chịu không được, mà đương sự bắt buộc phải nghe mà ta bình thản. Tại sao? Và nếu mình bây giờ mình chỉ đo, mình chỉ nhìn theo bình thường, đời trước có thể bác trai là bác gái, nhưng mà cái giây phút cuối đời á, bác trai hối hận. Cho nên đời này á, bác trai nghe chửi mà bác trai bình thản, tại vì nghe bằng sự chấp nhận của mình. Tại sao có những người mà mình thấy trời ơi, gặp tôi là tôi bỏ nó 8 kiếp rồi đó. Tại sao nó, cái đứa nó vẫn ở được? Mình nói không có được, bởi đâu phải là mình. Nhưng mà nếu mình lọt ở trong cuốn sổ đó thì nó khác à. Có nhiều người ta nhìn mình, ta nói trời ơi, tại sao anh làm vậy? Thôi kệ, tôi chịu. Bởi mình nhìn người mình nói, mà thật sự chính mình có đôi lúc mình ở trong cái hoàn cảnh cuốn lôi đó mà chính mình cũng đâu biết. Cho nên cái trí đầu tiên là trí lực thấy chân lý. Mà thấy chân lý tức là thấy nghiệp quả. Ở trong cái cuốn gọi là cái cuốn sách xưa, Pháp Hòa quên cái tên. Thế thì kể câu chuyện, có cái ông vua đó, ông muốn đem quân ông đánh cái nước khác, mà không ai can ngăn gì ông được hết. Mà ông còn tuyên bố một câu, người nào mà vô mà can ngăn ông là xử tử. Thì có một cái anh, một cái ông quan này, ông còn trẻ lắm, ông muốn can vua mà ông không biết làm sao. Cho nên sáng nào ông cũng cầm một cái cung tên, ông đứng ngay trước cửa triều mà ông không dám vô. Đứng ba sáng như vậy, sương nó thấm ướt lạnh áo hết. Cái thì một hôm sáng thứ ba, cái sáng của ngày thứ ba đó, Ông vua bước ra cửa thấy ông quan này đứng như vậy mới hỏi: "Khanh đứng đây làm gì?" Nói: "Dạ con thấy ở trên cành cây á có một con ve sầu, nó kêu rỉ rả, nó thảnh thảnh thơi, nó kêu hót ở trên cây thì nó tưởng cuộc đời nó an. Mà không ngờ ở phía sau lưng của con ve sầu á có một con bọ ngựa, nó đang rình rập muốn ăn cái con ve sầu này. Trong khi mà con bọ ngựa này nó thả hê, nó nói nó có một miếng mồi ngon, thì nó đâu biết phía sau lưng con bọ ngựa này có một con chim sẻ đang đứng chờ con bọ ngựa này để ăn con bọ ngựa. Và con chim sẻ cũng đang hả hê thích thú cái miếng mồi này. Thì đâu biết, con chim sẻ cũng không biết rằng ở dưới gốc cây này cũng có con đang đứng cầm tên để mà hả hê chờ con chim sẻ. Và chính bản thân con, thần đây, đang chờ con chim sẻ, trực chờ con chim sẻ mà con cũng quên, xương nó đang thấm lạnh vai con." Ông vua ông nghe như vậy, ông ngộ. Ở trên đời này á, mình đang làm hại gì ai đó, hay là mình ỷ mình là cái người có thế lực, mình ăn, mình hà hiếp cái người thấp bé hơn mình, thì cái kẻ cao sang hơn mình họ cũng đang trực chờ mình. Cái vòng xoáy của nhân quả, mình hại người, người hại mình. Đức Phật ngày xưa là thái tử mà ngài giác ngộ, ngài đi tu là vì ngài cũng thấy gì? Cá lớn tranh mồi, giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhái, mạnh được thì yếu thua, phiền trượt khắp muôn loài. Bây giờ vua mà đem quân đi đánh nước này, rồi thì cũng có nước cường mạnh hơn sẽ đánh lại nước của mình, thì chi bằng mình sống trong cái hòa giải. Cho nên ảnh mới nói rằng con lo con rình chim sẻ mà con cũng quên là xương đang thấm lạnh áo con. Quý vị thấy được điều đó. Cái trí lực là có thấy được cái nhân quả. Thấy được cái nhân quả. Cho nên nhiều khi đời này á, mình thấy mình không làm gì sai, nhưng mà mình chỉ thấy đời này thôi mà. Trong Thủy Sám Văn có nói một câu như thế này: có người nói rằng á, có kẻ làm lành thì lại khổ, có lẽ làm ác thì được vui. Nên cho cuộc đời này thiện ác bất phân, nhưng cho như vậy là người này không hiểu gì nghiệp báo cả. Bởi vì nghiệp báo nó có ba loại: quá khứ, hiện tại, vị lai, gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là có thể đời này, ví dụ như là quý vị trồng cây hoa, tháng 5, tháng 7 mình có hoa, cái loại nhân đó, cái loại nhân đó đó, nó có thể hiện thành quả trong vòng mấy tháng. Đó là hoa. Nhưng thí dụ như cây xoài thì không thể trồng tháng 5 mà tới tháng 9 có trái, mà cây xoài phải chờ tới mấy năm sau nó mới có trái, bởi vì nó là một loại nhân mà phải đợi một khoảng thời gian dài mới kết quả. Và có những loại nhân á, hoa nở rụng hoa rồi mới có trái. Và có những loại cây hoa nở hàng trăm nhưng mà đậu thành trái thì chừng chục. Chờ cái người mà người ta thấy rõ cái nhân quả rõ ràng thì người ta làm sao? Ta nhẹ lòng hơn. Còn mình không thấy rõ thì mình khổ đau phiền lụy hơn. Ví dụ đời này mình nói: trời ơi, từ nhỏ tôi luôn tôi ăn chay không mà sao tôi bệnh hoài. Dạ thưa, đời này mình mới bắt đầu ăn chay mà đời trước mình ăn lon. Mà đời này là mình chay xá xỉ chứ hồi xưa là mình chay rượu. Thành thử ra đời này cứ lai rai mà bệnh hoài. Ví dụ vậy. Cho nên á, tất cả nó đều có một cái nhân duyên. Thí dụ như mình nói: trời ơi, có nhiều khi mình thấy một cái người đó lớn tuổi rồi mà sao cứ hà khắc với người kia, nhưng mà mình đâu có biết. Mình mới thấy cái cảnh già của cái cặp vợ chồng này mà mình biết đâu có thấy được cái cảnh trẻ của họ hồi xưa. Hồi xưa cái ông này là ổng còn trẻ, ổng cũng giữ trời lắm. ông cũng làm bà vợ gọi mình kêu là sức bất sang bang á. Rồi bây giờ bà vợ qua bên này đổi đời, là bên này là đời của lady first. Cho bà vợ mượn cơ hội đổi đời của lady first mà để bà vợ hành hạ ổng. Mới đâu có biết được. Hồi trước ở bên Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, thành thử bà phải sống theo cái cảnh thời đại đó, hoàn cảnh đó. Bây giờ qua đây là gì? Lady first, cho nên ông phải lùi bước. Ở đời mà có lúc có kiến ăn cá, rồi có lúc thì cá ăn kiến. Hiểu nhân quả như vậy đó là hiểu được cái gì gọi là có được một cái trí lực biết được tam thế nghiệp quả. Ba đời lận. Bây giờ mình ví dụ ba đời như ba cảnh: quá khứ, mấy chục năm trước, hiện tại và tương lai. Có những người á, người ta có một cái trí nhận biết. Hồi đó mình nghèo, cho nên bây giờ mình giàu, có tiền chút thôi. Một là mình sống biết đủ, hai là biết chia sẻ. Nhưng mà có những người ta sống ngược lại. Hồi đó không được hưởng, bây giờ hưởng cho nó thoải mái. Có những người bây giờ người ta có của mà không bao giờ người ta biết giúp ai hết. Vì người ta nghĩ tôi nghèo quá, bây giờ tôi phải xài cho nó xứng đáng, nghĩa là để cho nó thỏa mãn cái mà nghèo khổ của tôi ngày xưa. Có những người như vậy. Và có những người ngược lại nữa, ta nói thôi hồi đó nghèo quá, bây giờ có của phải giữ, cho nên một đồng cũng không lỗi. Thấy chưa? Thật sự có nhiều người người ta có của vì ta nghĩ ta thông cảm cái người nghèo. Nghèo là một cái, nghèo không có tội, không? Nhưng mà bởi vì mình nghèo quá cho nên người ta khinh ta, mình nghèo, thôi mình thông cảm. Trời ơi, mình đã từng bữa bị đói nè, cho nên mình nhìn người đói mình thương, cho bây giờ mình chia sẻ. Thật sự quý vị thấy không? Cũng cùng một cái cách, một cái sống đổi đời, nhưng mà mỗi người một cái nhận biết. Cái nhận biết là cái đầu tiên nè. Thị xứ phi xứ là thấy chân lý. Thấy chân lý là mình đủ phước thì tự nhiên của nó tới. Là bây giờ đây là phước nè. Bây giờ nhờ cái phước này, nhờ cái phước tụ mà mình được hưởng, thôi bây giờ ráng thêm phước, chia sẻ cho người để phước nên nó không mất. Chứ nếu như mình thiếu phước là mình nghèo triền miên cho tới ngày chết á. Rồi giờ mình may mắn quá, mình được cái phước là nửa, mình nghèo một thời thôi, bây giờ mình có của, đó là phước, phước tụ rồi. Bây giờ phước nó tụ thì bây giờ duy trì cái phước này bằng cách là chia sẻ và không để tổn phước, cho nên không phung phí. Chẳng những thêm mà không giảm, không giảm bởi là mình không phí, mà mình biết chia sẻ. Mà mình nghĩ rằng cái của ăn là cái của ăn là của hết, mà của cho là của còn. Thấy vậy cho nên vừa tăng phước mà vừa không dám giảm. Đó, mà không dám giảm tức là người này biết sao? Biết bồi cái quá khứ, biết bồi cái tương lai và sống đẹp với hiện tại. Sống đẹp với hiện tại là biết chia sẻ. Mà cái phước của tương lai để hưởng là đang bố thí. Đó, mà bồi cái quá khứ là sao? Thông cảm cảnh nghèo cho nên giúp đỡ người nghèo. Mà mình phải sống như vậy. Ví dụ mà Việt Nam mà hồi nhỏ mình nghèo, mình sống, trời ơi, có nhiều ngày mình thèm một cái bánh ít, một chén chè. Hồi nhỏ mà mình được ăn một cái bịch chè đậu trắng, mình đâu có dám ăn hết đâu. Mà ăn, thật ra thì ăn mau, ăn lẹ gì thì nó cũng nhiều lắm thôi. Nhưng mà mình có cảm tưởng là hình như cuộc đời mình nó sẽ kéo dài ra thêm nếu bịch chè nó lâu một chút. Cho nên mình ăn cái bịch chè, mình cắn cái đuôi chè thôi. Rồi mình ngồi mình nặng cái đuôi của chè thôi. Phải không? Mà tại sao hồi nhỏ mình nghèo mà một cái cà rem mình liếm 10 đứa. Mình vừa liếm xong thằng hàng xóm nó nói, ê mày cho tao liếm miếng cả mày. Cái thì mình đưa cái cà rem. Mà tại sao bây giờ á, mình có thể mời được 10 người ăn mà đừng kiểu thằng đó, tôi không thích nó. Hồi nhỏ mình nghèo một cây cà rem mà 10 đứa chia được. Mà bây giờ mình có khả năng mời 10 đứa 10 tô phở mà mình mời không được. Thấy không? Thành giữa hồi nhỏ nghèo, nghèo vật chất, nhưng mà mình lại giàu cái gì? Giàu cái tình. Bây giờ mình lại giàu của thì mình lại nghèo tình. Mà cái cuộc sống này không phải là chỉ của không, mà cái quan trọng là cái tình. Thí dụ bây giờ mình nghèo, người ta không giúp được mình gì hết, nhưng mà người ta an ủi mình câu. Thôi bây giờ nói vậy nè, mình có một người thân mất, có ai giúp đỡ thay thế được gì không? Không. Nhưng mà sự an ủi của những người xung quanh mình, mỗi người đến với mình một chút, một giây, an ủi mình ghê gớm lắm. An ủi mình ghê gớm lắm. Thành thử ra mình mới thấy rõ ràng trên cuộc đời này, cái tình nghĩa nó nhiều hơn cái vật chất. Nó nhiều khi cái của một chút mà, nhưng mà rất dễ thương. Và trong cuộc sống Pháp Hòa là Pháp Hòa cảm nhận cái điều này lớn lắm. Nhiều khi Pháp Hòa đi giảng, có một bác đem tới cho Pháp Hòa một cái khăn, do chính bác đó đang một cái tròn cổ, một cái, nhưng mà Pháp Hòa nhận cái khăn đó bằng tất cả cái tấm lòng, tại vì Pháp Hòa thấy được tình thương của người đối với mình ở trong những cái miếng vật nhỏ như vậy. Có nhiều bác là ngồi rang gạo, xây làm bột cho đem theo, dặn là lỡ đói bụng hay là không ăn được gì thì nhớ quậy cái này uống. Tức là những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi, mình nhận được cả cái tình thương trong đó. Mà chính những cái đó nó nuôi dưỡng cái đời tu của mình. Thôi thì hôm nay, tối nay mình học 10 trí lực mà mới có 2 lực mà mình hết lực. Ngày mai ráng hết 8 lực nữa cho nó xong. Thì thưa đại chúng, khi mình học cái này rồi mình mới thấy, nói là Đức Phật có, nhưng mà thật ra nó rất thiết thực trong cuộc sống. Như nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, hai cái lực đầu là gì? Có được một cái trí lực biết được chân cái nào là chân lý, cái nào không chân lý. Và cái lực trí lực thứ hai là nhận rõ được nhân quả rõ ràng ba đời. Mình nói ví dụ như có một nhiều người ta ăn thiệt nhiều tám mặt, còn nhiều người nhịn muốn chết luôn mà nó cứ lên. Và cái chân lý là trong tạng cơ thể của mỗi người, cái immune system, cái tiêu hóa mỗi người. Và có những người, người ta dạng của người ta là mình dây cho nên người ta không có bị mập, còn mình là mình dây mà dây thần. Người ta là dây luộc, dây lát rồi nó khác, còn mình là dây thần. Dạ. Thôi thì đại chúng nghỉ khỏe, rồi ngày mai mình sẽ gặp nhau vào buổi sáng để tụng lễ. Mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.